tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
Thưa quý vị và bà con, từ thực tiễn tại các địa phương và khuyến cáo của các chuyên gia trong ngành, để khắc phục thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, viết tắt là IUU, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật cho chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trong việc đánh bắt bất hợp pháp.
Tỉnh Bình Thuận hiện là một trong ba ngư trường lớn nhất cả nước với vùng lãnh hải rộng hơn 52.000 km2 và bờ biển dài gần 200 km, có nguồn lợi thủy sản dồi dào. Tuy vậy, thời gian trước, các hoạt động khai thác đánh bắt theo kiểu tận diệt đã khiến môi trường và hệ sinh thái biển bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Năm 2015, mô hình hội cộng đồng ngư dân trực tiếp bảo vệ nguồn lợi thủy sản khu vực xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận được thành lập. Từ đó, ý thức của ngư dân về khai thác theo đúng quy định, không sử dụng các phương thức cấm ngày càng được nâng cao. Ông Đoàn Văn Triểm, ngư dân xã Thuận Quý cho biết.
Thì mình cảm thấy nó rất được. Được là vừa bảo tồn cái thiên nhiên hải sản của vùng Thuận Quý mình, vừa đáp ứng được cái kinh tế hết sức là lợi cho người dân. Tất cả các ngư dân hội viên của hội cộng đồng này vẫn tiếp tục hăng hái mạnh nữa, tinh thần và cái sức lực đó bỏ ra nhiều hơn.
Ngoài việc tổ chức tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho ngư dân, chính quyền các địa phương vùng biển trong tỉnh Bình Thuận cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng triển khai cho 100% chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, tăng cường các biện pháp triển khai, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá. Thông qua nhiều giải pháp quyết liệt, tỉnh Bình Thuận đã từng bước ngăn chặn, giảm tình trạng tàu cá và ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài. Từ tháng 7 năm 2019 đến nay, tỉnh Bình Thuận đã không xảy ra vụ việc tàu cá ngư dân trong tỉnh bị nước ngoài bắt giữ xử lý. Thực hiện khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC, thời gian qua, các địa phương ven biển trong cả nước đã tích cực vào cuộc triển khai nhiều giải pháp kết quả. Tình hình khai thác thủy sản trong cả nước đã có nhiều chuyển biến, được phía EC ghi nhận và đánh giá cao. Một trong những thay đổi lớn đó chính là nhận thức của ngư dân về khai thác bất hợp pháp đã được nâng lên. Từ thực tiễn tại địa phương, ông Nguyễn Quang Vinh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng:
Chúng tôi nghĩ trọng tâm là có con người, cho nên chỉ là trong Thừa Thiên Huế, cái trọng tâm của Thừa Thiên Huế thì vẫn là đặt trọng tâm vào quản lý con người.
Tuy vậy, theo ông Nguyễn Trọng Chánh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Khánh Hòa, từ thực tế triển khai các hoạt động chống khai thác IUU vẫn còn nhiều vấn đề phải tập trung xử lý. Toàn tỉnh Khánh Hòa vẫn còn gần 150 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Trong số đó, có tàu cá vì thua lỗ phải tạm ngưng hoạt động không đủ kinh phí lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Vẫn có tình trạng các chủ tàu cố tình không thực hiện dù đã nhiều lần nhắc nhở, vận động, tuyên truyền. Nói về các giải pháp trong thời gian tới để khắc phục thẻ vàng IUU, ông Nguyễn Trọng Chánh cho biết.
Cái đầu tiên phải là cái công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Cái thứ hai là chúng ta phải có cái kế hoạch, có cái chính sách hỗ trợ để người dân, những người dân làm nghề mà vi phạm pháp luật đấy, ta chuyển đổi cái sinh kế. Cái thứ ba là tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn ngừa những cái vi phạm. Đồng thời là chúng ta có những cái nghiên cứu khoa học để nâng cao cái giá trị từ biển.
Thưa bà con và các bạn, để nhanh chóng tháo gỡ thẻ vàng, các địa phương ven biển đang tập trung vào công tác lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đặc biệt là nhóm tàu có chiều dài từ 24 mét trở lên, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tàu cá và sản lượng thủy sản bốc rỡ tại cảng, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích pháp luật cho người dân. Về nội dung này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Đỗ Chí Sĩ, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa ông có thể cho biết về tình hình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá tại tỉnh Cà Mau?
Cà Mau thì tỷ lệ chung đối với cái nhóm tàu bắt buộc phải lắp đặt thì nó tầm cỡ 84%. Cũng khá hơn cái tỷ lệ chung của cả nước. Cái phần còn lại á, là do cái tàu này nó không còn hoạt động, hoặc là nó đi ở các cái tỉnh khác, hoặc là nó mất tích, không có tìm được cái chủ tàu, không tìm được cái con tàu. Nên cái tỷ lệ của nó là không đạt được 100%. Mặc dù Cà Mau là thực hiện trước khi có nghị định 26 gần 2 năm, và bây giờ Cà Mau là bắt đầu lên cái kế hoạch điều tra lại tất cả các cái loại tàu cá theo quy định của luật thủy sản để nhằm quản lý chung, trong đó có cái việc góp phần để khắc phục cái thẻ vàng, nhất là cái tàu mình phải quản lý được qua cái hệ thống thông tin, nhất là như là bây giờ là cái giám sát hành trình. Đây là cái điều mà Cà Mau làm rất là mạnh.
Vâng, hơn 80% số lượng tàu cá được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là một con số không hề nhỏ. Ông có thể chia sẻ kinh nghiệm thực hiện tại địa phương ạ?
Tuyên truyền là cái thứ nhất. Rất là nhiều cuộc tuyên truyền. Khi luật thủy sản có hiệu lực, rồi khi mà bị cảnh báo thẻ vàng, thì hai cái kênh này, Sở Nông nghiệp đều có tổ chức các cái đợt mà đi tuyên truyền tại các cái cửa biển nơi tập trung cái tàu cá. Một cái chuyên sâu chuyên về cảnh báo thẻ vàng, một cái là chung về cái luật thủy sản. Tùy theo cái khu vực nào mình thấy trọng tâm thì mình tuyên truyền cái đó. Và hàng năm làm rất là nhiều cuộc. Cái thứ hai nữa là chính quyền ở địa phương rất là quan trọng, họ nắm sát cái người dân và lực lượng biên phòng, các đồn, các trạm kiểm soát. Rồi các sở ngành có liên quan, nhất là sở thông tin truyền thông, có chuyên môn về thông tin. Họ hỗ trợ rất là tích cực trong việc kiểm tra chất lượng các thiết bị, kiểm tra điều kiện của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị để giúp cho ngành nông nghiệp giới thiệu cái sản phẩm và hướng dẫn người dân lắp đặt sử dụng. Kể cả trong quá trình sử dụng có bị trục trặc thì phối hợp rất là nhanh với nhau, nếu xử lý được thì xử lý qua điện thoại, còn trường hợp không khắc phục được thì cố gắng trong cái đợt vào bờ thì sẽ có cái nhóm công tác xuống dưới coi tại sao nó hư, và nếu mà khắc phục ngay thì khắc phục, còn không là phải đem cái máy khác lắp vô, rồi lấy cái máy có bị trục trặc kỹ thuật đem về sửa rồi sau đó đổi lại cho chủ tàu.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Đỗ Chí Sĩ, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau về những thông tin vừa rồi.
Thưa quý vị và bà con, sau khi chuyên mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam ngày 31 tháng 10 phát sóng, chúng tôi tiếp tục nhận được rất nhiều tin nhắn của quý vị gửi về chương trình trả lời câu hỏi. Chúng tôi xin giải đáp 5 câu hỏi như sau.
Câu 1. Việt Nam và Indonesia đã ký hiệp định phân định ranh giới thêm lục địa vào ngày 26 tháng 6 năm 2003. Đáp án đúng là A.
Câu 2. Luật biển Việt Nam gồm 7 chương, 55 điều. Đáp án đúng là A.
Câu 3. Lễ hội Nghinh Ông của huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2013. Đáp án đúng là A.
Câu 4. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, trước là Cục Cảnh sát biển Việt Nam, được thành lập vào ngày 28 tháng 8 năm 1998. Đáp án đúng là B.
Câu 5. Côn Đảo được gọi là tỉnh Côn Đảo vào tháng 5 năm 1975. Đáp án đúng là C.
Trên cơ sở ngày giờ nhận tin nhắn, chúng tôi xin chúc mừng 5 thính giả đã trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin sớm nhất về chương trình. Đó là các thính giả.
1. Thính giả Trương Thị Mai, thôn Quý Phượng, Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam.
2. Thính giả Hồ Sĩ Phong, hộ người mù huyện Lộc Hà, tổ dân phố Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Thính giả Phạm Thị Bích Nhuần và tập thể cán bộ giáo viên trường tiểu học Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình.
4. Thính giả Vũ Trung Tuyến, thôn Tu Po, xã Đạ Trai, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
5. Thính giả Tô Lan Anh, học sinh lớp 4A5 trường tiểu học Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Xin chúc mừng các thính giả, một phần quà ý nghĩa sẽ gửi đến các quý thính giả trong thời gian sớm nhất. Những thính giả đã được công bố mà chưa nhận được quà của chương trình, vui lòng chờ đợi. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chuyên mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Và bây giờ là 5 câu hỏi của tuần này.
Câu 1. Lễ khao lề thế lính là một nghi lễ truyền thống của huyện đảo nào?
A. Lý Sơn. B. Phú Quốc. C. Côn Đảo.
Câu 2. Bạn hãy cho biết Việt Nam cùng các quốc gia ASEAN và Trung Quốc đã ký bản tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông, DOC, vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 2 tháng 11 năm 2002. B. Ngày 3 tháng 11 năm 2002. C. Ngày 4 tháng 11 năm 2002.
Câu 3. Bạn hãy cho biết huyện Côn Đảo thuộc quản lý hành chính của tỉnh Hậu Giang vào tháng năm nào?
A. Tháng 1 năm 1977. B. tháng 9 năm 1977. C. Tháng 11 năm 1979.
Câu 4. Đảo Bạch Long Vĩ thuộc vịnh nào của Việt Nam?
A. Vịnh Bắc Bộ. B. Vịnh Thái Lan. C. Vịnh Hạ Long.
Câu 5. Bạn hãy cho biết các nước ASEAN đã ra tuyên bố riêng 6 điểm về Biển Đông vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 20 tháng 7 năm 2011. B. Ngày 20 tháng 7 năm 2012. C. Ngày 20 tháng 7 năm 2013.
Vâng, vừa rồi là 5 câu hỏi về tìm hiểu biển đảo Việt Nam của tuần này. Quý vị tham gia trả lời câu hỏi, nhắn tin với cú pháp. Câu hỏi và phương án trả lời cùng họ tên, địa chỉ của quý vị và gửi về số điện thoại 0936 801 965.
5 thính giả trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin sớm nhất sẽ được chúng tôi chọn trao thưởng. Thời gian nhận tin nhắn từ hôm nay đến hết ngày 6 tháng 11 năm 2020. Người trúng giải của tuần sẽ được chúng tôi công bố trong chuyên mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam kế tiếp. Chuyên mục do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và phối hợp thực hiện.
Thưa bà con, thưa các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi.